This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hòa Thính xin được chào quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Và tất cả, thưa quý vị, tất cả những bản tin trong chương trình này được tóm tắt bởi tất cả những cái nội dung nói về cái xã hội tại Việt Nam hiện tại trong những cái ngày vừa qua, thượng vào hạ cám, thưa quý vị, từ người dân cho đến thành phố cho đến chính quyền. Và bây giờ bản tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thanh Hóa bể mánh moi tiền ngân sách từ bão số 10, thưa quý vị, mặc dù không có bị ảnh hưởng nhiều như là những cái nơi khác, thế nhưng tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo là thiệt hại do bão số 10 vừa qua gây ra lên đến khoảng 1.000 tỷ đồng, tức là khoảng 44 triệu đô la bị truyền thông lật tẩy, thì chính quyền vội giảm xuống còn có 640 tỷ đồng, tức là còn khoảng 28 triệu 2 đô la. Ngày 23 tháng 9 vừa qua, thì ông Đặng Tiến Dũng là ông phó chánh văn phòng của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Thanh Hóa đã cho biết là vẫn chưa có những cái báo cáo chính thức thiệt hại do cái ảnh hưởng của bão số 10 vừa qua. Đó là theo như tờ báo Người Lao Động tại Việt Nam đã đăng như vậy. Thế nhưng trước đó thì truyền thông Việt Nam loan tin là trong cái cơn bão số 10, Thanh Hóa đã báo cáo thiệt hại là khoảng 1.000 tỷ đồng. Cái việc trình báo cái số liệu trên đã vấp phải một cái sự hoài nghi của dư luận, bởi vì khi mà cơn bão vừa vào cái đất liền chưa lâu thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh này đã có một cái bản báo cáo khá chi tiết về cái con số thiệt hại rồi, thưa quý vị. Cái điều đáng nói là trong số 1.000 tỷ đồng thì cái huyện Hoằng Hóa đã báo cáo là thiệt hại hơn 900 tỷ đồng. Theo đó thì tại cái bản báo cáo ban đầu của Ủy ban huyện này vào cái ngày 16 tháng 9 thì cái con số thiệt hại là 897 tỷ đồng. Hai ngày sau, huyện này lại nâng cái số tiền thiệt hại do cái cơn bão số 10 gây ra lên tới khoảng 937 tỷ đồng. Thưa quý vị, thế nhưng tuy nhiên đến cái ngày 21 tháng 9 thì sau khi bị báo chí phản ảnh cái con số thiệt hại của huyện mang tên là Hoằng Hóa này đã từ tụt xuống còn 640 tỷ đồng, tức là giảm khoảng 297 tỷ đồng so với lại cái con số trước đó. Nói với báo Người Lao Động thì một cán bộ của phòng nông nghiệp phát triển nông thôn của huyện này đã cho rằng là sở dĩ các con số thiệt hại giảm xuống là do cái việc tính chưa chuẩn cái giá trị của các đầm nuôi tôm. Sau khi tính toán lại thì cái số liệu mới tụt xuống cả trăm tỷ đồng. Còn tại thành phố Sầm Sơn thì theo báo cáo vào ngày 18 tháng 9 do ông Phạm Văn Tuấn là ông phó chủ tịch của thành phố ký, thì cái địa phương này đã bị thiệt hại 13 tỷ 6, trong đó về cây trồng, vật nuôi thiệt hại là khoảng hơn 5 tỷ đồng. Đặc biệt là cái việc mà liệt kê thiệt hại do sạt lở bong cái đá ốp 30 mét của đê kè biển Quảng Cư lên tới 5 tỷ đồng. Trong khi thực chất thì cái đê kè biển này đã bị sạt lở xâm thực trong cái thời gian dài trước bão mà báo chí đã không ít lần phản ảnh ra. Cụ thể là hồi tháng 2 của năm nay, cái đoạn đê kè của đường Hồ Xuân Hương thuộc cái phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn đã bị xâm thực sâu. Thế nhưng tuy nhiên lợi dụng cái cơn bão số 10 này thì chính quyền của thành phố Sầm Sơn dẫn báo cáo thiệt hại nơi này là 5 tỷ đồng, thưa quý vị. Hải sản chết đầy gần nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Thưa quý vị, bản tin này ở Bình Thuận, Việt Nam thì cái nước đen nè, nóng nè, cá sò chết. Rồi dưới đáy biển thì có một cái lớp bùn dài khoảng 2cm cho đến 3cm bồi lắng. Và cái hiện tượng trên xảy ra sau khi mà nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đốt than thử nghiệm vận hành cái tổ máy số 1. Ngày 23 tháng 9 thì đoàn công tác của Chi cục Thủy sản cũng như là Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh Bình Thuận đã đến hai cái xã mang tên là xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo thuộc huyện Tuy Phong để mà kiểm tra cái hiện tượng cá và một số cái loài nhuyễn thể như là sò, ngao, điệp đã chết bất thường ở trên vùng biển của các địa phương này. Nói với tờ báo Người Lao Động thì ông Huỳnh Quang Huy là ông chi cục trưởng của cái gọi là chi cục thủy sản Bình Thuận đã xác nhận là khoảng gần một tuần qua, cái khu vực biển Bình Tân thuộc huyện Tuy Phong đã xảy ra cái hiện tượng hải sản chết bất thường ở trên cái vùng biển rộng khoảng 3cm. cách bờ từ 2 cho đến 3 hải lý, chưa rõ là cái nguyên nhân. Và trả lời cái câu hỏi này, phải chăng là tình trạng cá chết có liên quan đến cái việc ô nhiễm của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân? Thì ông Huy nói là hiện thì chưa có khẳng định điều này, bởi vì còn phải chờ cái kết quả giám định của các mẫu vật. Trước đó thì từ ngày 19 tháng 9 thì người dân của xã Vĩnh Tân và xã Vĩnh Hảo đã bất ngờ phát hiện nhiều cái loại hải sản bị chết bất thường, cho nên đã báo chính quyền địa phương hay biết. Và theo anh Ninh, chuyên lặn bắt hải sản ở xã Vĩnh Tân, thì sáng của cái ngày 18 tháng 9 thì anh cùng với là một số những cái người ngư dân ra biển hành nghề thì phát hiện cá bơi lờ đờ chết rải rác và một số loài nhuyễn thể trồi lên cái mặt đáy nước, thưa quý vị. Một số những cái ngư dân nói là cái vùng nước có cá chết xuất hiện cái tình trạng nước thì đen nóng rất là đục. Cái nền đáy biển thì có một cái hiện tượng bồi lắng một cái lớp bùn dày vài cm thay vì là cát sỏi san hô vụn như trước đây. Ông Hồ Lâm Lộng, giám đốc của Sở Tài nguyên Môi trường của cái tỉnh Bình Thuận cũng cho biết là đã cử chuyên viên xuống cái khu vực xảy ra hiện tượng hải sản bị chết để mà kiểm tra. Mặc dù chính quyền chưa rõ cái nguyên nhân, thế nhưng cái khu vực biển phát hiện hải sản bị chết nằm ở rất gần nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Do vậy người dân đã ở Tuy Phong đã nghi ngờ cái môi trường biển bị ảnh hưởng từ cái việc thử nghiệm vận hành tổ máy số 1 của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân vào hôm 20 tháng 9 vừa qua, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Một bản tin tiếp theo, quốc lộ ngàn tỷ ở Quảng Ninh hư hỏng sau mới có 3 năm, thưa quý vị, được đầu tư 2.800 tỷ đồng. Thế nhưng quốc lộ 18, cái đoạn Uông Bí Hạ Long ở ngoài Bắc đã hư hỏng sau hơn 3 năm đưa vào sử dụng. Theo như tờ báo điện tử VN Express, thì cái dự án cải tạo quốc lộ 18 mở rộng từ 2 lên 4 cái làn xe của cái đoạn Uông Bí Hạ Long dài khoảng 30 cây số, được đầu tư là khoảng 2.800 tỷ đồng tiền Việt Nam, đã khánh thành giữa tháng 4 của năm 2014. Thế nhưng sau hơn 3 năm đưa vào sử dụng thì cái đường đang hư hỏng với nhiều rãnh lún, vết cào nham nhở kéo dài. Và nhiều người dân ở huyện, ở phường Đại Yên thuộc thành phố Hạ Long đã cho biết là có một số những cái vụ tai nạn giao thông xe máy xảy ra do cái tuyến đường có nhiều chỗ lồi lõm, hằn lún. Sau khi cái tình trạng trên xuất hiện ở tuyến đường này thì doanh nghiệp đã nhiều lần tu sửa nhưng chỉ mang cái tính tạm thời. Ông Phạm Ngọc Diễn, 60 tuổi ở phường Đại Yên đã nói như vậy. Còn ông Nguyễn Văn Bằng ở phường Đại Yên cũng đã cho biết thêm là quốc lộ này cho phép chạy tốc độ tối đa là 80 cây số một giờ, thế nhưng thực tế chỉ đi được có 60 cây số một giờ thôi. Nhiều tài xế ở xa không biết đã gây ra tai nạn. Và nói với tờ báo điện tử VN Express thì ông Nguyễn Văn Duật là ông phó giám đốc của công ty BOT Đại Dương là chủ đầu tư đã cho biết có nhiều nguyên nhân gây lún đường, trong đó có cái việc là những năm gần đây tỉnh Quảng Ninh phát triển mạnh cho nên có nhiều xe trọng tải lớn qua lại. Thế nhưng thời gian bảo hành tuyến đường thì cũng đã hết từ năm 2016, cho nên từ đó đến nay cứ hỏng hóc chỗ nào thì chúng tôi sửa chữa chỗ đó. Hồ sơ trùng tu được gửi lên Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến là tháng 10 tới sẽ trùng tu đợt 1, thưa quý vị. Trùng tu, quý vị nên nhớ nha, thời gian bảo hành của tuyến đường này đã hết từ năm 2016, thưa quý vị. Nhưng mà cái đoạn đường này được khánh thành của 2014, tức là người ta nói là cái hạn người ta chỉ cho có 2 năm thôi, nhưng mà tại vì xe chạy nhiều quá, xe nặng nữa, thử ra xa lộ nó hư nha, thưa quý vị. Dân chặn xe và bãi rác cả thị xã ở Hà Nội tràn ngập rác thải, thưa quý vị. Cả tuần nay rác thải sinh hoạt bủa vây khắp các tuyến đường, ngõ phố ở thị xã Sơn Tây đã khiến cho người dân tức giận. Theo như tờ báo Thanh Niên, đi từ trung tâm Hà Nội về thị xã Sơn Tây, theo quốc lộ 32, vừa vào đến ngõ của thị xã đã thấy rất là nhiều những cái đống rác dồn ứ hai bên đường, rùi nhặn thì bu kính, bốc mùi thì hôi thối. Trưa của cái ngày 21 tháng 9 vừa qua thì người dân phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây đã tập trung phản đối về cái việc một cái đống rác lớn được tập trung lại, mà người ta gọi là được tập kết lại ngay trước cổng ủy ban phường này và cạnh cái một cái trường tiểu học. Và theo phản ảnh của người dân thì đống rác này đã tồn tại 5 ngày rồi, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, có theo kèm theo hình ảnh chụp cái bãi rác, thưa quý vị. Cách cái cổng của ủy ban phường Quang Trung không xa là một cái khu chợ dân sinh, ở phía trước cũng trở thành một cái nơi tập kết nữa. Tập trung thì tập trung lại tập kết, thưa quý vị, nhiều rắc rối trong cái từ ngữ sau này của Việt Nam. Ở phía trước cũng đã trở thành một cái nơi tập trung rác sau nhiều ngày không được thu gom. Rác thải bên trong cái khu chợ dồn ứ ra vỉa hè, nước thì chảy lên láng ở lòng đường. Ông Nguyễn Văn Hợp ở đường Hoàng Diệu đã tức giận nói là ở ngay cổng ủy ban phường mà để một cái đống rác lớn nhiều ngày nay, cái mùi hôi thối ô nhiễm thì người dân lân cận như là chúng tôi hứng chịu hết. Đặc biệt là sát đó là một cái trường tiểu học nữa, hàng trăm học sinh hàng ngày cũng bị đầu độc bởi cái mùi hôi thối rùi nhặn rất là bẩn thỉu. Chỉ tay về đống rác trước cổng ủy ban phường thì ông Hợp nói tiếp là chính quyền phải có cách nào đó để thu dọn và giải quyết, không thì người dân của chúng tôi sống sao nổi đây. Thưa quý vị, trên cái tuyến đường mang tên là Trần Hưng Đạo, một cái tấm biển màu xanh với dòng chữ in đậm đoạn đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp được gắn ở cái cột điện. Thế nhưng tuy nhiên ngay ở bên dưới là một cái đống rác tập kết nhiều ngày kéo dài gần 20 mét dọc vỉa hè. Thưa quý vị, ông Thế là một người dân sống cạnh bãi rác nói là không có người thu dọn rác để trước nhà thì hôi thối, dân địa phương phải mang đến những cái đoạn đường không xa, không có nhà dân để mà vứt. Các tuyến đường ở thị xã Sơn Tây ở đâu cũng ngập ngụa rác và rác thôi. Tình trạng này đã kéo dài cả tuần mà không có người đến thu dọn và vận chuyển rác đi xử lý. Thưa quý vị, nguyên nhân trong những cái ngày vừa qua thì người dân địa phương đã dựng lều chặn xe vận tải chuyển rác vào cái bãi rác xử lý rác ở cái xã Xuân Sơn, thị xã Xuân Sơn và xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội. Cho nên đơn vị vệ sinh môi trường không thể chở rác thải từ thị xã Sơn Tây đến đây, khiến cho rác ứ động gây ra cái tình trạng trên. Lý do người dân chặn không có cho xe chở rác vào cái bãi rác bởi vì chưa được giải quyết thỏa đáng các vấn đề đền bù, di dời và tái định cư. Trong đó thì chính quyền chậm chi trả đền bù, giải tỏa mặt bằng và cái mức đền bù cũng chưa thỏa đáng, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Một bản tin tiếp theo xin được mời quý vị cùng theo dõi. Dân miền Tây thu mua cao non để bán cho lái buôn Trung Cộng, thưa quý vị. Con buôn Trung Cộng lại giở trò gì đây sau khi mà săn lùng thu mua cao non hàng loạt để mà xuất cảng về Trung Cộng? Theo bản tin vào hôm 20 tháng 9 của trang mạng VN Express đã cho biết, với giá là 130.000 đồng mỗi ký sấy khô thì nhiều thương lái miền Tây đã đổ xô lùng mua cao non xuất rồi bán sang Trung Cộng. Nhiều tháng qua thì thương lái tìm đến nhà vườn ở Sóc Trăng, ở Hậu Giang, ở thành phố Cần Thơ thu mua cao non tươi giá là khoảng 9.000 cho đến 10.000 đồng một ký, tính luôn cái nhánh về sấy khô rồi xuất sang thị trường Trung Cộng với giá từ 100.000 cho đến 130.000 đồng một ký tùy loại. Nhiều nông dân sau khi đã làm xong cái việc đồng án cũng đi thu mua cao non về để bà bán lại kiếm lời. Ông Lê Văn An ở Sóc Trăng cho biết là một ngày ông thu gom được khoảng 100 ký cao tươi về bán lại cho cơ sở chế biến cao sấy khô cũng kiếm được khoảng 100.000 đồng. Theo như tờ bản tin SVN Express đã cho biết thêm rằng là cái chủ cơ sở sấy cao khô ở xã Nhân Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng cho biết thì mỗi ngày cái vựa của bà thu mua cũng hơn 4 tấn cao non, các loại như là cao kiển, cao ớt, cao hòn về để mà sấy khô, xuất sang Trung Cộng. Thời gian gần đây thì thương lái Trung Cộng chuyển qua mua cao sấy khô, không còn đặt hàng cao tươi như trước đây nữa. Chủ lò đã nói như vậy. Cao tươi thu mua về được đun sôi khoảng 2 giờ rồi đưa sang lò sấy khô để nguội và được phân cỡ, đóng thùng xuất đi các tỉnh ở phía Bắc bán sang Trung Cộng. Trung bình 6 ký cao tươi, sau khi sấy sẽ thu được 1 ký cao khô thành phẩm. Bản tin kết luận và với sự cảnh giác rằng cái nghề này hiện đang mang lợi nhuận cho cái người trồng cao cũng như là các thương lái ở địa phương. Thế nhưng tuy nhiên, cái ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người dân không nên đốn bỏ các loại cây ăn trái khác để mà trồng cao. Phát hiện 7 kg cần sa trong cái bưu kiện quà biếu từ Mỹ. Thưa quý vị, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan thành phố Sài Gòn đã cho biết là vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, sau khi kiểm tra 3 kiện hàng quà biếu từ Hoa Kỳ gửi qua công ty dịch vụ chuyển phát bưu điện IMF, đã phát hiện các kiện hàng này chứa 7 kg cần sa. Theo nguồn tin của trên tờ Tuổi Trẻ Online cho biết thì qua cái máy soi, Chi cục Hải quan ở đây đã chuyển phát nhanh, nghi ngờ các kiện hàng có một cái dấu hiệu chứa cái mặt hàng cấm, kiểm tra kỹ và tiến hành giám định BCA thì phát hiện 3 kiện hàng chứa 7 kg bông cần sa và hàng cấm không được vận chuyển vào Việt Nam. Theo đó thì các kiện hàng được gói rất là tinh vi qua mắt cơ quan chức năng ở bên đó bằng cách là giấu cần sa trong các hộp nho khô. Ở phía trên những cái hộp này có lót ni lông và phủ nho khô lên bề mặt. Hiện tại thì Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh đang tiến hành các bước nghiệp vụ chuyển cho cơ quan chức năng để mà xử lý vi phạm theo đúng pháp luật Việt Nam. Đồng thời, đại diện của Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh cho biết là trong công tác đấu tranh chống ma túy luôn quan tâm đến cái vấn đề nâng cao trình độ cán bộ nhân viên, luôn nâng cao cảnh giác để nhanh chóng phát hiện, xử lý kịp thời những cái trường hợp vi phạm pháp luật như trên. Đó là bản tin mới phát hiện 7 ký ba cần sa trong bưu kiện quà biếu từ Mỹ gửi về Việt Nam, thưa quý vị. Tiếp theo đó, 1/3 nam giới uống rượu uống bia mức độ đột quỵ, tiểu đường, ung thư như thế nào? Thưa quý vị, ước tính có khoảng 77,3% nam giới và 11% nữ giới Việt Nam đang sử dụng rượu bia. Trong số nam giới sử dụng rượu bia ở tại Việt Nam có đến khoảng 44,2% uống rượu bia ở cái gọi là mức nguy hiểm. Bác sĩ chuyên khoa 2 mang tên bà Đỗ Thị Ngọc Diệp là giám đốc của Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Sài Gòn đã cho biết như vậy tại Hội nghị Khoa học Y tế Cộng đồng vào cái ngày 23 tháng 9, tức là ngày hôm qua, thưa quý vị. Và theo như bác sĩ Ngọc Diệp thì sử dụng rượu bia đã làm tăng cái nguy cơ tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, đột quỵ, rối loạn chuyển hóa các chất béo, đái tháo đường, tăng nguy cơ thừa cân béo phì, một số loại ung thư cũng như là các rối loạn tâm thần. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có xu hướng tăng nhanh về cái mức độ tiêu thụ bia ở mức nguy hiểm và cũng là quốc gia có cái mức độ tiêu thụ rượu bia cao hàng đầu ở châu Á. Và cũng theo như bác sĩ Ngọc Diệp thì tại Việt Nam, bệnh không lây nhiễm, tức là gồm có tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, ung thư, béo phì ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Bệnh không lây nhiễm hiện đang chiếm khoảng 66% tổng gánh nặng bệnh tật và khoảng 73% số trường hợp tử vong hàng năm, trong đó có khoảng 43% số trường hợp tử vong trước 30 tuổi, thưa quý vị. Một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay được đánh đi từ Thái Lan, thưa quý vị, mang 7 ký 4 sừng tê, 3 người Việt bị bắt ở sân bay Thái Lan. Sáng của ngày 24 tháng 9, Bangkok Post, tức là một cái tờ báo ở bên Thái Lan, ở bên thủ đô Bangkok, đã đưa tin cảnh sát của nước này đã bắt 3 người Việt vì cái buôn lậu 7 ký tư sừng tê giác. 3 người Việt gồm có một nam 27 tuổi và 2 phụ nữ tuổi 30 và tuổi 56 đã bị bắt tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok vào lúc 1 giờ của cái ngày 24 tháng 9, tức là mới đây, tính theo cái giờ Thái Lan, Việt Nam. Khi mà chuẩn bị nối chuyến để về Hà Nội, cái nhóm này xuất phát từ Luanda ở Angola rồi bay đi Addis Ababa ở Ethiopia trước khi đến Bangkok, Thái Lan. Khi mà đưa 3 cái kiện hành lý của cái nhóm người này qua cái máy soi thì hải quan của Thái Lan đã phát hiện 15 mảnh sừng tê nặng tổng cộng là 7 ký 4. Bangkok Post đã cho biết là số sừng tê này trị giá là 15 triệu baht, là khoảng hơn 10 tỷ đồng. Và theo khai nhận ban đầu thì cái nhóm cho biết là được thuê vận chuyển sừng tê từ Angola về Việt Nam với số tiền công là 32.000 baht, tương đương khoảng 20 triệu đồng tiền Việt Nam cho mỗi người. Cả 3 đều khai là đang làm việc tại Angola. 3 người này bị phía Thái Lan khởi tố cái tội gọi là tội buôn lậu động vật hoang dã, vi phạm nhiều cái bộ luật tại Thái Lan như là luật hải quan, luật bảo vệ và bảo tồn động vật hoang dã và hiệp ước thương mại quốc tế về các loại động vật, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Cái sự việc này xảy ra chỉ 2 ngày sau cái ngày gọi là cái ngày quốc tế bảo vệ tê giác ngày 22 tháng 9 được tổ chức tại Việt Nam. Trong ngày 22 tháng 9 đã có rất là nhiều những cái hoạt động kêu gọi không giết tê giác để lấy sừng, thưa quý vị. Đó là bản tin cuối cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự được mang tên mang 7 ký tư sừng tê giác, 3 người Việt bị bắt ở sân bay Thái Lan. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Xin được gặp lại quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Cảm ơn.